Chương 11, nhập vi cấp trong trấn nhỏ bị phong tỏa, cuộc giết chóc đang không ngừng xảy ra. Có chưởng võ giả lần đầu tiên đi giết quái thú chẳng may bị thương trong chiến đấu, bất đắc dĩ ấn nút cầu cứu trên đồng hồ truyền tin đeo tay, lựa chọn thất bại. Có chưởng võ giả giết xong quái thú nhưng lại vẫn còn run sợ đến mặt trắng bệch. Còn một ít chưởng võ giả lợi hại sau khi giết chết quái thú ngược lại kích động điên cuồng, rất hưng phấn. Các trấn nhỏ bị phong tỏa không xa, trong một cụm các tòa nhà khổng lồ có rất nhiều màn hình giám sát quay lại tất cả cảnh tượng xảy ra trong thị trấn. Thủ đoạn thật non nớt hả? Ngồi trong phòng trong một tòa nhà đó là một sĩ quan đang cùng một người vạm vỡ ngồi uống rượu. Một màn hình lớn trên bức tường bên cạnh truyền phát đi những cảnh giết chóc trong trấn nhỏ. Người vạm vỡ cảm thán nói, nhìn những chàng trai cùng quái thú chém giết thì ta lại nghĩ tới lúc chúng ta còn trẻ tuổi. Đám người bọn họ phần lớn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Đúng là lúc còn trẻ nhất, cũng là lúc non nớt nha. Viên sĩ quan kia cũng than thở nhẹ một tiếng. Lão Vương chỉ chớp mắt mà hai huynh đệ chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi. Lúc đó chúng ta vốn là những ngôi sao mới của thành phố Giang Nam. Bây giờ lão là quán chủ Lôi Điện quán rồi. Coi như là lão đại một phương, ha ha. Người phạm vỡ cũng ha ha cười. Thiết hậu tử, lão cũng không lăn lộn đến thiếu tướng rồi. Sĩ quan kia kinh ngạc nhìn về phía màn hình, càng xem càng giật mình. Lão Vương, xem màn hình này vốn là giám thị ghi lại các cảnh trong trấn nhỏ. Bởi vì có rất nhiều camera quay chụp cho nên nhiều hình ảnh trên màn hình sẽ bị cắt. Cắt mất rồi, sĩ quan lập tức ấn điện thoại cố định bên cạnh phân phó. Tập trung cho tôi vào camera thứ 21 vừa quay chưởng võ giả kia. Tập trung vào người đó tuân lệnh trong điện thoại truyền đến tiếng âm vang mạnh mẽ. Người phạm võ là Vương Hành Nghi, hoặc nhìn vị hảo huynh đệ, thiết hậu tử, rốt cuộc là lão vừa nhìn thấy gì? Lão Vương, lão sẽ biết ngay đây. Sĩ quan này cười thần bí, rất nhanh trên màn hình xuất hiện lần nữa, hình ảnh vừa quay. Chỉ thấy giữa hình ảnh đang có năm bóng đen, không ngừng tiến công một giả chưởng võ giả. Năm bóng đen kia đúng là năm ảnh miêu cấp hát, còn chưởng võ giả bị tấn công cầm trong tay tấm chắn lục lăng, chiến đao nhú máu, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, đúng là La Phong. Mắt của người tướng Khôi Ngô sáng rực lên. Vậy sao, tiểu tử này lợi hại quá đi, sĩ quan tóm tắt cảm thán nói. Tiểu tử này dĩ nhiên có chí ép khảo hạch võ giả thực chiến như cơ hội rèn luyện thân pháp miễn phí rồi. Hơn nữa, lão xem, thân pháp hắn thực khó lường, hãy nhập vi cấp, chính là nhập vi cấp. Người Khôi Ngô hai mắt sáng rực, chăm chú nhìn chằm chằm cảnh năm con ảnh miêu quái thú đang tập kích La Phong. La Phong mỗi lần né tránh đều di động trong phạm vi cũng không lớn, hơn nữa cũng vô cùng khéo léo dễ dàng tránh thoát mỗi một lần ảnh miêu tập kích. Chiếu cước bộ lắc nhẹ đi huyền ảo, như vậy hoàn toàn chinh phục hai đại cường giả. Thân pháp nhập vi cấp, cho dù cường giả cấp chiến tướng cấp rất nhiều người cũng không làm được. Thân pháp anh chàng này lại đã tới nhập vi cấp. Khó tin, khó tin, người Khôi Ngô hít sâu một hơi. Mới được 18 tuổi, mới được 18 tuổi. Thân pháp không giống với tố chất thân thể. Có tài năng tốt thì tố chất thân thể rất mạnh, nhưng còn thân pháp vốn phải tích lũy dần dần qua kinh nghiệm chiến đấu. Có cơ sở chắc chắn, rồi sau đó mới có thể từ từ bước vào nhập vi cấp. Sao lão biết nó mới 18 tuổi? Sĩ quan sợ đến giật mình. Lão biết nó à, nó là La Phong, mẹ kiếp, bị cực hạn võ quán thu nhận trước rồi. Người Khôi Ngô giọng căm giận nói, cực hạn võ quán cũng thật là vận cứt chó. La Phong này năm nay 18 tuổi, chẳng những tố chất thân thể vô cùng tốt, không ngờ tới thân pháp của hắn lại càng kinh người. Nhập vi cấp hả, tên này tuổi còn trẻ, thân pháp lại tới nhập vi cấp. Tương lai chắc hẳn sẽ rất cao, hiểu ra, cha. Trong chiến tướng cường giả, rất nhiều người chưa từng đạt tới thân pháp nhập vi cấp, có thể nghĩ thân pháp có thể đạt tới tầng này đáng sợ đến mức nào. Trong thực tiễn chiến đấu, tố chất thân thể mới chỉ là một khía cạnh, còn thang pháp, đao pháp, tư duy chiếm phần vô cùng quan trọng. Không được, người Khôi Ngô vỗ mạnh bàn, thiên tài như vậy, không thể bị cực hạn võ quán mang đi, may mà vận khí của ta tốt. Nên theo thiết hậu tử tới uống rượu mới chứng kiến đoạn phim này. Lão định làm gì? Sĩ quan cười nói, làm gì? Đoạt ngươi, lão vạm vỡ trừng mắt, đạo này khoét gạch. Bây giờ cực hạn võ quán sợ rằng còn không biết được thân pháp người trẻ tuổi kinh người như thế. Ta cứ tranh người trước đã, không phải chỉ là tiền sao? Hừ, thật sự là vận khí a vận khí. Chuyến này năm nay lại nảy ra tiểu tử lợi hại như vậy, so với nó thì vạn đông xui xẻo kia tụt lại đến 108.000 giảm rồi. Sĩ quan nở nụ cười. Thiết hậu tử, sau khi về lão sao cũng băng khảo sát này một bản nữa cho ta. Người dáng Khôi Ngô nói, được việc nhỏ thôi. Sĩ quan gật đầu, trời mờ mờ sáng, trong thị trấn quái thú bị phong tỏa, tại tòa nhà rách nát trong tiểu khu, La Phong đang lọt vào vòng vây của ba con hổ ngao khuyển, hai con ảnh miêu, hai con thiết mao giả trư, chuẩn bị khiến cho bảy con quái thú vây công, cũng khiến cho La Phong hao phí rất nhiều khí lực mới thu hút những quái thú này lại đây. Tốt lắm, quay lại, nhân tiện là như thế này, La Phong tỉnh táo, trông phảng phất như đi dạo. Khi thì lắc sang phía trái một bước, có lúc tránh về bên phải một bước, đôi khi đuôi về phía sau, vài lần đi tới, thi thoảng thân thể quay ngoắt, nhiều phen khom người, như vậy chỉ với một ít động tác rất nhỏ, khiến cho cả bảy con quái thú căn bản không chạm một chút nào vào thân thể La Phong. Hùng khóe mắt La Phong chú ý tới một con hổ ngao khuyển phía sau bay tới, mà chung quanh còn có bốn con quái thú khác đồng thời công kích, căn cứ tình thế trước mặt lập tức chân vừa chuyển, thân hình lảng đi một cái, không tốt, thiếu chút nữa. Trong lòng La Phong bất đắc dĩ thầm nghĩ, mắt thấy móng vuốt sắc bén của ảnh miêu sắp chạm vào người La Phong, nhưng điều quỷ dị chính là người La Phong dám lướt ngang chỉ 5 cm, vừa vặn tránh né một trảo này. Nhập vi cấp trong truyền thuyết, học được thật khó, được thật khó. Thoạt nhìn La Phong mới vừa rồi tránh được tất cả công kích, nhưng trên thực tế La Phong tự mình rất rõ ràng hắn thất bại rồi, bởi vì vào lúc cuối cùng hắn đã thông qua tinh thần niệm lực tác dụng lên tấm chắn bên tay trái, sinh ra một lực đẩy, chính bởi vì lực đẩy vào không khí này sinh ra làm cho La Phong có thể lướt ngang 5 cm. Vào lúc chiến đấu, thân pháp vô cùng quan trọng, cho nên La Phong trong một đêm này đều tại rèn luyện thân pháp. Dựa theo luyện tập thân pháp, thông thường thì đầu tiên muốn có được cơ sở thật chắc chắn đều phải 10 năm khổ công, rồi sau đó cùng quái thú thường xuyên chém giết mấy năm, hình thành một loại ý thức né tránh dần dần thuần thục. Thuần thục đến mức tận cùng chính là muốn làm được như phản xạ, tiện tay làm ra. Cơ sở chắc chắn thuần thục, tiện tay làm ra. Này xem như thân pháp lúc ban đầu có 3 cấp độ, ở trên 3 tầng này, chính là nhập vi cấp, nhập vi cấp, nhập vi cấp, là thể hiện khả năng của thân thể có thể điều khiển được lực lượng đến mức cực nhỏ, tốn ít công sức nhất làm được né tránh tinh xảo. Các loại cơ động né tránh nhân tiện phản phất giống như trải qua máy tính tính toán. Thân pháp nhập vi cấp sở dĩ khó khăn, chính là bởi vì vào lúc chỉ hơi né tránh, một khi xuất hiện sai lầm sẽ rất dễ bị quái thú đánh trúng, bị quái thú đánh trúng, nếu không chết thì cũng bị thương. Huấn luyện thân pháp nhập vi cấp, nếu như cùng với quái thú thực lực kém quá xa mình, căn bản mang lại không bao nhiêu hiệu quả. Bây giờ La Phong đồng thời giao đấu với 7 con quái thú tập kích, kỳ thật lực lượng và tốc độ của hắn đã thi triển đến mức 100%, có điều bị đến 7 con quái thú vây công, mà lại khiến cho cả 7 con quái thú không hề chạm được vào bản thân, đòi hỏi độ khó rất cao. Hiện tại cũng coi như mình đang dùng đến nhập vi cấp, mình đã sử dụng biện độ di động tối thiểu, dùng những động tác né tránh tinh xảo, đương nhiên là sẽ có lúc xuất hiện sai sót. La Phong cảm thấy tinh thần trên có chút mệt mỏi, huyết ảnh chiến đao trong tay cho đến lúc này không hề công kích nhanh chóng ra chiêu. Lập tức từng con quái thú phát ra tiếng rống phẫn nộ đau đớn, 5 vòi máu tươi liên tiếp phun ra. Trong 7 con quái thú giao đấu với La Phong thì chỉ nháy mắt đã có 5 con quái thú mất mạng tại chỗ, 2 con còn lại thấy tình thế không ổn liền bay đi trốn. Cho dù như thế nào thì qua một đêm rèn luyện khiến cho thân pháp của mình ít nhất tăng lên gấp đôi so với trước, La Phong lộ ra vẻ tươi cười. Những buổi luyện tập ngày trước làm sao có thể sánh với những trận cận chiến với quái thú được, hơn nữa nói chung chỉ chém giết quái thú thì làm sao có thể so được với việc tập luyện biên độ di động cực nhỏ của La Phong cơ chứ. Chỉ có thực sự thách thức thân thể đến cực hạn thì mới biết được khả năng né tránh tối đa của mình đến đâu. Một đêm huấn luyện thế này đối với La Phong quả là có ích vô cùng lớn lao. Phải biết rằng nếu là một chọi một thì La Phong quá mạnh với đám quái thú hổ ngao khuyển, ảnh miêu thiết mao giả trừ cấp H. Một chọi một thì La Phong mạnh hơn, nhưng còn 7 quái thú vây công một lượt thì thông thường có thể đánh chết người ta rồi. Cho dù một quyền phát ra có thể đạt mức mạnh hơn 3.000 kg, nhưng mà lực đánh của quái thú vượt qua 2.000 kg là có thể làm cho La Phong phải đổ máu. Cho dù cũng là thiên tài thì Vạn Đông cũng không dám rèn luyện ngạo mạn như vậy. Nếu không, chỉ cần không cẩn thận là đã bị 7 quái thú nhanh chóng xé xác rồi. Nhưng mà La Phong dám, bởi vì hắn có tinh thần niệm lực. Một khi lúc tránh né sai lầm phải chịu nguy hiểm, thì La Phong có thể lập tức thông qua tinh thần niệm lực tạo ra lá chắn, hoặc là chỉ tăng thêm tác động lên huyết ảnh chiến đao một lực đẩy vào không khí nào đó, rồi tận dụng phản lực để lách mình né tránh trong đường tơ kẻ tóc. Đáng tiếc là tinh thần niệm lực này chỉ có tác dụng lên vật thể vô tri vô giác, một khi đến gần sinh vật thì mới xâm nhập vào trong cơ thể. La Phong lắc đầu, tinh thần niệm lực không thể khống chế người và động vật, chỉ có thể khống chế kim loại, vật liệu gỗ vân vân. Nhưng dù sao thì tinh thần niệm lực đã mang lại cho La Phong niềm vui lớn lao, ít nhất hắn có thể thực hiện được việc tránh né nhập vi cấp, đương nhiên là biến dị của nhập vi cấp, bởi vì một khi hắn phạm sai lầm thì phải nhờ vào tinh thần niệm lực đẩy lệch công kích. Có được năng lực tránh né là điều không hề kém chút nào so với nhập vi cấp bình thường. Hơn nữa lại càng thêm quỷ dị. Cả thị trấn nhỏ đột nhiên vang lên từng đợt chói tai đích thanh âm, đồng thời một giọng nói mạnh mẽ qua loa phóng thanh vang vọng cả thị trấn nhỏ. Đã hết giờ, tất cả trưởng võ giả lập tức đến cửa ra của thị trấn nhỏ. Khảo hạch võ giả thực chiến đã kết thúc rồi ư? La Phong cười. Sau này mình sẽ lại tiếp tục thử luyện tập thân pháp nhập vi cấp. Sao cho đến một ngày không cần tinh thần niệm lực hỗ trợ mà thân pháp cũng có thể đạt tới nhập vi cấp. La Phong cắt tay trái của năm đầu quái thú ở bên cạnh bỏ vào trong ba lô, sau đó nhanh chóng nhằm cổng lớn của thị trấn quái thú đi đến. Nè, mà.